như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Ngũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thế Ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas. À, chị Thu Nga ơi, vâng, chắc chúng tôi đang chưa có chị Thu Nga trên đường dây. À, vâng, thưa quý thính giả chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, cũng đang định đưa ra một cái đề tài rất là hấp dẫn, nhưng mà chúng tôi đang hơi gặp trục trặc kỹ thuật đối với Dallas. Khi nào chị Thu Nga lên tiếng thì xin mời chị nhé. Vâng, như vậy là quý thính giả thấy đó, ở bên Dallas là đi sau chúng tôi vài phút đồng hồ. Đôi khi thì cũng có những cái chuyện giáp phi thuyền nó cũng bị chật ruột. À, thì đây là một trong những trường hợp cũng lạ nhỉ, từ xưa đến giờ hầu như chương trình Tình Yêu và Gia Đình chưa bao giờ mà bị giáp phi thuyền mà nó lại chật chặt như thế này. Vâng, xin chào chị Thư Nga, mời chị lên tiếng. À, thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay thì hồi nãy trước khi vào chương trình thì chị Thư Nga vẫn đang thì bàn với nhau. Để nói về một những cái đề tài rất là đời thường, bởi vì chúng ta cũng nói rất nhiều về những cái chuyện mà tình yêu đôi lứa, và mục đích của tình yêu và gia đình chỉ cốt làm sao để cho hữu ích cho các gia đình Việt Nam, để làm sao cho
tình yêu
gia đình Việt Nam của hôn nhân giữa hai vợ chồng những tình đó
chúng ta
đưa
ra một cái đề tài rất là hấp dẫn,
trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thì có như vậy mới giảm thiểu được những cái khó khăn trong đời sống gia đình mà gia đình nào cũng gặp phải. À, cái tỷ lệ mà ly dị ở tại nước Mỹ này bây giờ lên tới hơn 50%, và rất nhiều giới trẻ Việt Nam cũng đang bắt đầu có những cái chiều hướng đổ vỡ như thế này. Thành ra chúng ta rất cần đưa ra những cái đề tài nào vun vào trong cái đời sống của chồng. Thì có một cái câu mà mỗi lần mà nói đến cái chuyện giữa hai vợ chồng, người ta cứ hay nói đến cái chữ mà tôn kính như tân đó, thưa quý thính giả. Tức là dù hai vợ chồng có lấy nhau bao nhiêu năm chăng nữa thì cũng cư xử với nhau như là những người khách mới vậy. Nhưng mà không biết bây giờ chúng tôi đã có chị Thu Nga trên đường dây chưa, thưa chị Thu Nga? Vâng, chúng tôi vẫn chưa có giáp được
dạ
phi
vâng,
thuyền.
À, dạ vâng, bây giờ
vâng,
chị đã nghe tiếng của Thu Nga chưa ạ?
Dạ vâng, nghe rồi. Thế chị không hiểu sao mà lại khi này mình lại giáp phi thuyền chật chuột vậy, như vậy hả chị Thu
dạ,
Nga?
Dạ đúng rồi, phi thuyền này coi bộ là giáp nó không có nó không có được hoàn chỉnh phải không chị hả? Nhưng mà chắc là nó bị trục trặc cái gì đó, bây giờ chị nghe rõ hay không ạ?
Dạ vâng, nghe rất là rõ rồi, vâng, và ngoài chắc quý thính giả cũng đã nghe rất rõ rồi chị Thư Nga. Vâng, đang nói về cái đề tài mà thường thường mỗi lần mình nói về vấn đề gia đình hay tình yêu hay là vợ chồng đó chị Thư Nga, là thính giả gọi vào hay nói đến cái chữ tôn, nghĩa là tôn kính như tân, tức là hai vợ chồng luôn luôn tỏ ra tôn trọng, kính trọng nhau như người khách thì cũng hơi quá đáng, đó là theo cái cách ngày xưa. Nhưng mà cái điều này đã được áp dụng rất nhiều, nhưng mà hình như là chỉ áp dụng cho các bà vợ đối với ông chồng nhiều hơn là các ông chồng đối với bà vợ, phải không chị Thư Nga nhỉ?
Cái đó thì không biết là nó có đúng như vậy hay không. Cũng thấy có nhiều ông chồng cũng lịch sự lắm, và cũng ngược trở lại thì cũng thấy có nhiều bà vợ lịch sự lắm. Tuy nhiên đó, đây là chắc là chị Thủy đang nói về những cái chuyện mà các ông hay đùa với nhau, hay là các bà hay đùa với nhau về người vợ hay là người chồng của mình, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy chị Thư Nga. Nhưng mà thật ra đó, sau này càng ngày chúng ta, tại vì ở thành tiểu bang Texas này đó, Dallas cũng như Houston thường xuyên có những đại nhạc hội và có những cái chương trình ca nhạc, cũng như là người Việt Nam mình đó thì hay rất là ưa thích xem những cái băng video ca nhạc của Asia, của Thúy Nga Paris hay là của các trung tâm khác. Thành ra mà những cái băng này đó, nếu mà chỉ nghe hát suông thì cũng nhàm, thành ra càng ngày càng có nhiều hài kịch, mà chính những cái hài kịch đó mới hay đưa ra, mới làm gương xấu đó chị Thư Nga. Khi mà đưa ra những cái câu chuyện mà nó có tính cách mà xúc phạm, mỉa mai hay là nói xấu cái người bạn đời của mình. Và cái điều này, khi mà chúng ta nghe cái chuyện của người khác thì mình cười. ai cũng cười lên, ở thấy vui, thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà cười rất cái thành quen, thành ra nhiều khi chính mình cũng kể lại hay nói lại những cái điều đó, mà nhiều khi nói trước mặt vợ hay trước mặt chồng mình, mà không biết rằng cái điều đó khi mà nghe thì cũng xúc phạm. Trong tuần vừa rồi chị Thu Nga biết là Nguyễn Thị Sự cũng có dịp ngồi nói chơi với lại một số những cái, gặp gỡ một số những người bạn khác, rồi có cả cái thế hệ trẻ nữa, đám con đám cháu cũng ngồi cùng luôn. Thì khi mà thấy mọi người đùa giỡn những cái cách này đó, thì thấy các ông các bà ai cũng cười cả, thì tụi, nhưng mà tụi trẻ con nó rất là nhạy bén chị Thu Nga. Thí dụ như ở trong đám tiệc, nhân chi nói đến cái chuyện một cái người bạn vừa mới qua đời đó, thì người ta mới đố nhau là ồ bây giờ đố xem là nếu mà chồng mất thì gọi người phụ nữ là gì, thì mọi người mới nói ồ vậy là gọi là quá phụ, xong rồi bảo nếu mà vợ chết thì gọi người đàn ông là gì. Thì ai cũng đoán là ồ quá phu thì cũng không được, mà người đàn ông quá thì nghe nó lại là chữ nôm, trong khi bên kia thì lại, xong rồi có người bật lên nói ồ quá đã. Thế là mọi người cười rầm lên, thì đám trẻ con nó không hiểu chuyện gì, nó mới hỏi khi mà được dịch ra như vậy đó. Trời ơi, thì tụi nó nói là tại sao mà các bà lại, các ông lại có thể ác với vợ như vậy, mà tại sao lại các bà lại có thể cười trước một cái điều mà ông chồng có vẻ như là thiếu tôn trọng mình như vậy. Thì thật ra chúng ta nghe đùa thường xuyên, thành ra mình không có quan tâm nhiều tới chị Thu Nga. Mình chỉ thấy ở cái chuyện này cũng thích cười thì mình cười thôi. Nhưng mà chính những cái sự mà nhắc nhở của trẻ con và cái thế hệ trẻ, và khi mà mình suy nghĩ một cách có ý thức đó, thì sẽ thấy rằng quả tình những cái cách nói chuyện này bắt chước từ những cái vở hài kịch của các cái băng DVD đó, nó làm hại cho những cái là mất đi cái sự tôn trọng của hai vợ chồng với nhau. Và những người vợ khi nghe những cái điều này lúc bây giờ thì cười, nhưng mà biết đâu trong lòng về ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy rằng ủa vậy tức là ông chồng ông chỉ muốn mình chết hay sao, để ông quá đã hay sao. Thành ra những cái nho nhỏ đó nó càng ngày nó càng dồn nén lên, và nó sẽ gây ra những cái sự mà căng thẳng giữa vợ chồng, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái chuyện mà hay nói đùa về những bà vợ như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng, và tới bây giờ thì ai cũng nghe cái câu chuyện tuy rằng nó đùa, nhưng mà nói ví dụ như nói là tôi đố ở trên đời này có một cái con gì nó ăn nhiều, nó nói nhiều, nó ngủ nhiều mà nó không chịu già, và nó cũng không có chịu chết. Thì cái người kia cứ nói ủa cái con gì mà kỳ quá, nó già nhưng mà nó không có chịu chết, mà nó ăn nhiều mà nó nói nhiều, tức là nó già nó xấu đi mà nó không có chịu chết. Thì những cái người khác đó là cứ nói ở con này con kia không có đúng. Thì có một người bật lên nói là đó là con vợ, tức là con vợ đó. Thành ra tất cả mọi người cười, nhưng mà nếu mà suy nghĩ và nói và phân tích ra thì cái câu chuyện đó nó không có đáng cười. Tức là người chồng chỉ mong làm sao mà cho bà vợ bà chết đi, là tại vì bà vợ đó coi như già rồi mà ăn nhiều mà nói nhiều, nó không chịu chết. Hoặc là cứ nói rằng tôi lấy vợ là coi như tôi bị ở tù chung thân. Tuy rằng có những cái lúc thì có nói chuyện thì nó cũng vui, nhưng mà đặc biệt ví dụ như là chị Thủy đang nói về một cái chuyện mà nó đang xảy ra trong một cái đám tang. Cái đám tang mà cái người đàn bà vừa nằm xuống, mà nếu mà người đàn ông và những người đàn ông đó nói chuyện như vậy thì chúng ta thấy rằng thật tình là quá đáng. Và nhưng mà nếu mà nói rằng chỉ có đàn ông mới cười đùa mới nói chuyện như vậy thì có hai cái khác nhau. Người đàn ông, mấy ông mà ngồi nói chuyện với nhau là hay nói chuyện mà cái kiểu đó, hoặc là nói đi về Việt Nam rồi đi cưới bộ dí hay vân vân. Nhưng mà ngược trở lại thì các ông chồng thì lại không có nói xấu các bà vợ bằng các bà vợ nói xấu các ông chồng. Tuy rằng cái sự nói xấu này nó chỉ cũng là đùa thôi, thì chị Thủy nghĩ sao?
Đúng như vậy chị Sinh Nga, thật ra cũng không phải là đùa, các bà cũng không có đùa đâu, các bà khi các bà nói là nói thật, các ông nói thì chỉ nói đùa nói giỡn thôi. Chứ cần các bà đó, với tính cách là cái này phải để trong ngoặc kép là tâm sự đó chị Sinh Nga. Thành ra nhiều khi cái chuyện gì của ông chồng cũng kể ra hết, mà các bà sẽ nói là đâu có nói xấu đâu, kể ra sự thật mà, nhưng mà những cái sự thật đó thì không đẹp gì bao nhiêu cho chồng. Cho nên tất cả những cái điều đó đó, nó đều là tỏ ra một cái sự mà phần nào đó thiếu tôn trọng người bạn đời của mình, mà nhiều khi mình quên đi, mình vui bạn bè, mình không có ý thức được cái điều đó. Nhưng mà bây giờ nếu ngồi ngẫm nghĩ lại đó, thì quả tình cái những cái lời nói đó nó rất là xúc phạm đến những người bạn đời của mình, phải không chị Thu Nga? Ông chồng mình ông nghe được mình đang ngồi kể những cái tật xấu của ông ra với bạn gái thì chắc chắn ông sẽ giận bầm gan tím ruột, mà đâu có nói gì được. Tại bà vợ sẽ nói là ôi phụ nữ thì cần chia sẻ tâm tình với nhau, đâu có nói được, nhưng mà nó sẽ là những cái dồn nén bực bội trong lòng. người đàn bà cũng phải, khi mà mấy ông chồng cứ đùa giỡn. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, thường thường đó, những người vợ hay là những người chồng mà hay đùa giỡn như vậy lại là những người rất là yêu chồng yêu vợ, rất là chung thủy, rất là tốt lành, đạo đức nữa là khác nữa, chứ không phải là những người xấu đâu. Những người xấu thì người ta làm chứ người ta không có nói. Nên biết ông này thì không có thể làm nhưng mà lại nói. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao mình lại để mình, người ta gọi là gì, tâm Phật mà lại khẩu xà như vậy hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và chúng ta cũng thấy là cái đùa đó, có thể là những người đàn ông đó họ nghĩ rằng đó là chuyện vô thưởng vô phạt và họ chỉ là đùa thôi. Cũng giống như chữ quá chứ đâu phải chữ quá, thành ra hai chữ nó khác nhau. Cũng giống như là cầu dừa đủ tài chẳng hạn, thì cái đó là cái nó trải ra để mà cho vui. Nhưng mà cái vui đó nếu mà mình nhận xét ra và mình phân tích ra đó, thì cái vui đó không có được tế nhị lắm, mà mình không có dám dùng cái tiếng mà nó hơi nặng đề một chút xíu, đó là không có được tế nhị. Cũng giống như là mấy ông cứ nói là rủ nhau để mà đi về Việt Nam, mà nhất là đi về Việt Nam thì đừng có bà vợ đi theo nhé. Nếu mà không có một cái ý tưởng xấu thì tại sao lại không có cho bà vợ đi theo? Tuy rằng cũng có lúc nói giỡn nhưng mà cũng có lúc là nói thật đó chị Thủy, phải không?
Đúng, nhưng mà khi nghe mà mấy ông ngồi nói chuyện với nhau như vậy, mấy bà vợ có thể là bên ngoài thì cười đó, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ rằng trời ơi, ủa, không hiểu sao ông chồng, tức là cái điều này phải có một cái niềm ước ao thầm kín nào đó sâu kín ở trong lòng ông chồng mình, ông mới nói ra như vậy. Chị Thương Nga biết không, ở thành phố Houston đó thì có một cái nơi mà có một cái chỗ mà chuyên môn vũ sexy đó, chỉ đi ngang qua bên ngoài thôi thì thấy đèn chớp giống như là ở Las Vegas vậy đó, nó tên là Colorado. Thành ra nhiều khi mấy ông cứ hay đùa với nhau, đi mấy ông muốn đi trượt tuyết không? Cái mấy bà mới ngớ ra hỏi, ủa trượt tuyết là cái gì vậy? Cái thế mấy ông cười khì khì với nhau. Đến lúc hỏi ra thì các ông chồng thật thà mới khai ra, ở Canada đi chơi cái chỗ đó. Thật ra mấy ông này toàn là những ông không bao giờ đi cả, không bao giờ biết chân vào chỗ đó, cũng chẳng biết chỗ đó là cái gì. Chính vì họ không biết, thành ra họ mới nói để cho ra cái vẻ, ra là ta cái vẻ cũng hiểu biết, cũng là tay chơi. Nhưng mà nói những cái điều nó làm cho bà vợ sững sờ, bà vợ bảo, ủa, tại sao mà ông chồng mình lại có thể đùa cười cái điều đó được. Như vậy thì nếu mà gặp thời cơ thuận tiện thì ông chồng mình cũng làm như vậy hay sao? Phải không chị Thương Nga nhỉ? Ừ. Những cái điều nó gây ra những cái sự mà mất tin tưởng, hay là những cái nghi ngờ, những cái sự mà bắt đầu mà e dè, ái ngại đối với chồng hay đối với bạn chồng. Nhất là khi mà cái chuyện mà các ông lại đi xa mà một mình á, hay là đi về Việt Nam giống như chị Thương Nga vừa nói đó, có những cái chuyện mà kể nhau như vậy thì thấy rất là tệ hại. Ai mà lại về một đất nước, một quê hương mà mình đã chạy trốn, bán sống bán chết rồi đánh đổi sinh mạng ở ngoài biển cả như vậy để mà trốn chạy cộng sản như vậy, mà bây giờ lại có thể ví như là nó trở thành một cái câu ẩn nghĩa, như là một cái về để mà ăn chơi mà hưởng thụ. Thì cái điều đó là cũng không phải chỉ xúc phạm với vợ mà xúc phạm cả với đồng bào, với đất nước của mình nữa. Thành ra những cái điều nhỏ nhỏ này thôi, nhiều khi mình cứ cười đùa mà mình không qua để ý. Nhưng mà trong cái đời sống gia đình, cha mẹ chính là cái gương của con cái. Nếu mà cha mẹ cứ cười đùa những cái điều này, khi mà trẻ con nó hiểu ra được, tự nhiên nó cũng mất đi phần nào cái niềm kính trọng cha mẹ, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Chúng ta cứ thử tưởng tượng đó, khi mà nói rằng đi theo cái ông đó đã già rồi mà còn có được một cô bồ nhí, bồ nhí cái chữ nhí này sau này 1975 người ta mới xài, tức là những cái cô bồ mà son trẻ mà nhỏ, còn rất là trẻ. Có nhiều khi mình hồi xưa mình dùng cái chữ gì hết chị, chứ mình đâu có dùng cái chữ nhí như vậy, nhưng mà bây giờ đó thì người ta hay dùng như vậy, hoặc là cái triệu phú thì hay người ta hay nói là đại gia vân vân và vân vân. Thì chúng ta phải nói những cái chữ này ở trong mặt kép, trong thời lực là quý thính giả lại la mình. Vì vậy cho nên là cứ nói, cái ông đó ông xấu hơn mình, mà ông về ông còn cưới được cái bà bồ nhí này, hay lấy được cái người bồ nhí kia, thì tại sao mà mình như vậy, mình oai phong như vậy mà mình lại không lấy được? Tuy rằng cái đó chỉ là nói đùa, nhưng mà rõ ràng là ở trong tiềm thức của mấy ông, đã trong cái bụng của mấy ông, trong cái đầu của mấy ông, đã có những cái ý nghĩ gì rồi. Cho nên khi mà nói ra thì dĩ nhiên là các bà vợ này phải cười, nhưng mà cười là cười như vậy thôi, nhưng mà thấy rõ ràng là ông chồng có manh nha. Tại sao mà cứ tối ngày cứ đòi là cứ muốn là đi về Việt Nam một mình, hay là cứ nghe lời ông nọ ông kia là cứ rủ rê và cứ nói với nhau về những cái điều mà coi như là nói bóng nói gió, có khi là nó toạc móng heo ra như vậy. Thì dĩ nhiên là các bà không có đồng ý. Và trong cái chương trình mà khuôn khổ của gia đình, tình yêu và gia đình, và khi mà chúng ta nói về những cái điều mà tế nhị giữa người vợ và người chồng, đặc biệt là quý ông chồng, khi mà nói về những cái chuyện vui như vậy mà không nghĩ đến cái chuyện mà làm cho vợ mình đau lòng, vợ cho làm cho vợ mình khó chịu, vợ của mình suy nghĩ, thì quý ông có nên tránh hay không và tránh như thế nào? Và quý vị nào mà đã trải qua những cái cảm giác mà khi mà nghe chồng của mình hoặc là bạn chồng của mình mà nói những cái điều đó mà làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà ngoài miệng, ngoài mặt của mình cũng vẫn cười, hoặc là quý ông nghĩ như thế nào về cái trường hợp mà quý ông đùa giỡn một cách mà qua bộ là không có tế nhị như vậy, thì các ông nghĩ như thế nào qua cái số điện thoại là 713-664-8002 phải không chị Thủy?
Vâng, cũng phải xin minh xác ngay là chương trình này không nhằm mở ra chỉ để chúng tôi tối khổ các ông đâu. Thành ra nếu các ông mà thấy vợ mình nói những cái điều gì không tế nhị hay tỏ ra không tôn trọng mình thì cũng xin các ông gọi vào để mà đóng góp. Chị Thu Nga biết là ngày xưa đó, nhiều khi trong cái đám bạn trẻ, cái hồi ngày xưa mấy chục năm trước còn ở Việt Nam á, thì khi đó mà bắt đầu có cái phong trào mà phụ nữ bình quyền rồi nam nữ bình đẳng, thành ra cũng có nhiều bà cũng ngổ ngáo lắm chị Thu Nga, cũng nói giỡn đùa với nhau. Thí dụ như đọc thấy tin trên báo có cái ông kia là vừa mới uống nhầm thuốc chuột gì đó hay là cái gì đó bị ngộ độc mà chết á, thì cái mấy bà mới nói đùa nhau, ồ mình phải hỏi xem cái bà vợ đó xem là thuốc gì vậy để tôi cho ông chồng tôi uống. Thành ra cái đó cũng là những cái điều vô cùng là xúc phạm tới ông chồng. Rồi các bà cũng ngồi cười. Đến lúc mà ông chồng nghe được như vậy, ông nổi giận lên, ông bảo là tại sao các bà nói như vậy, là có nghĩa là đi muốn đầu độc tôi hay sao? Từ bây giờ làm sao tôi dám ăn cơm của các bà nấu nữa. Khi mà có một ông phản kháng thì các bà sực tỉnh ra cái phải xin lỗi ngay, và từ đó thì không có ai đùa nữa như vậy nữa. Đó, nhưng mà nhiều khi còn khi mà các bà đùa đó thì các ông nói như vậy, nhờ vậy các bà mới biết và mới ý thức được cái điều mình nói là sai, là không đúng. Nhưng mà khi các ông nói thì các bà nể chồng nó cũng không có dám nói ra, nhất là trước mặt người khác nữa, đâm ra là cứ âm thầm chịu, nhưng mà trong lòng chắc ai cũng ấm ức, tại vì bằng cớ là sau đó ngồi nói với nhau là bà nào cũng phải trời ơi tại sao ông chồng mình ông hiền lành, ông dễ thương, ông trung tín như vậy, ông trung thủy như vậy, ở nhà lúc nào ông cũng nói là trời ơi em mà có chết thì anh không có sống nổi, nhưng mà bây giờ ông lại cũng cười khà khà cái vụ mà quá đã như vậy, thì là tự nhiên đâm ra là sẽ nảy ra những cái mối nghi ngờ, mà nghi ngờ nó vô cùng thừa thãi, mà vô cùng vô ích, mà rất là có hại cho cái mối liên hệ giữa hai vợ chồng. Vâng, thành ra chúng tôi muốn xin mời gọi quý thính giả cùng gọi vào, không phải chỉ các bà mà cả các ông nữa. Xin mời quý vị ai đã từng trải qua những cái cảnh đó và quý vị đã có những cái biện pháp như thế nào để đối phó trong những trường hợp đó một cách nhẹ nhàng, tế nhị, khôn ngoan mà không có làm mất mặt ai hết. Thì chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị qua số 713-664-8002. Bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên nha chị Thư Nga.
Dạ vâng, mời chị.
Vâng ạ, xin mời ạ. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin chào, xin mời ông.
Xin chào mấy quý vị trên đài. Tôi vừa lấy xe ra và nghe nói đến mấy cái đề tài này, tôi cũng thấy cũng vui vui.
Dạ, ông cho biết quý danh được không ạ?
Tôi tên Tân.
Dạ vâng, chào ông Tân.
Theo tôi nghĩ bây giờ nói về các ông về Việt Nam mà lấy vợ hay lấy bộ dí phải không, thì mấy ông nào mà có tư tưởng đó xin lỗi nghe đi chết đi. tại vì sao mà phải về Việt Nam lấy bộ dí? Nếu mà một người đàn ông mà thật sự mà đàng hoàng mà thật, thí dụ vợ chết hay là vợ lấy gì như thế nào đi nữa, mà ở bên cái xứ Mỹ này nếu mà có bản lãnh thì cỡ nào họ cũng lấy được hết, chứ không phải là phải về Việt Nam, đúng không? Về Việt Nam bây giờ đặt giả sử mà bây giờ thí dụ một ông khoảng chừng 55 tuổi này đi ở bên Mỹ, cũng là một ông 55 tuổi ở Việt Nam đều làm công dân hết, thì cái cô gái, tại sao cô gái đó lấy mình phải đặt câu hỏi ở chỗ đó. Tất nhiên là người ta có một sự trao đổi nào gì đó,
bạn coi như họ cũng chỉ lợi dụng thôi phải không ạ?
Yeah, đúng rồi. Còn bây giờ nói sang về cái chuyện mà để mà vui đùa với các bà vợ, cũng như hồi nãy nghe nói gì mà vợ mà chồng, người phụ nữ chồng chết gọi là quá phụ, đàn ông thì vợ chết gọi là quá đã, thì tôi nghĩ rằng mấy ông đó cũng đi chết đi là vừa. Không phải bởi vậy, nói tóm lại, nếu mà một người đàn ông thì dù ở hoàn cảnh nào đi nữa thì mình phải chứng tỏ mình là một người đàn ông thực sự. Đừng có về Việt Nam để mà tội mà thở bên mày thì tôi không làm được gì hết. Từ về Việt Nam, cái kiểu hành tích xã hội dân tộc đó, thì cách đây khoảng chừng 21 năm trước, hồi đó tôi còn trẻ, tôi cũng có quýnh hữu quýnh lộn với mấy tay giống vậy rồi. Thì đi vô tiệm ăn, cứ ngồi nói trời về Việt Nam hồi đó năm 90 mấy đã lắm. Cứ là đổi tiền ra, cứ là phét hồ lên người cô gái đó, rồi lăn qua là tờ nào chín người thì tờ đã lấy. Tôi ngồi tôi nghe, cũng lúc đó đang trong tiệm ăn, tôi ngồi tôi nghe tôi bực mình, tôi mới nói mấy tay kia cũng là giống như là tiểu thè phải không? Tôi đứng lên, tôi đã hai tay đã đâm hộp phở, tôi chụp hai cái đầu tôi giọng với hai tôi phở luôn, sau đó tao cho mày chết luôn để cho mày chưa. Thì tôi chỉ có một vài ý kiến, tôi nói là như vậy thôi, nhưng mà theo quan điểm của tôi, những người đàn ông là một vài Việt Nam đấy là thì không hầu hết thôi nha, chứ không phải là vô được hết cái đó thì chết đi.
Vâng, nhưng mà còn vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Tân. Vâng, chị Thu Nga nhỉ, chúng ta cũng ngạc nhiên nhỉ, thường thường mấy ông mà nghe chương trình này sẽ cảm thấy giống như là mình tại sao là nói đụng chạm đến các ông như vậy, nhưng mà ông này không ngờ lại còn khắt khe hơn cả các bà nữa hả chị Thu Nga?
Dạ, thành ra chắc là cũng cái số mà nói chuyện mà cái kiểu mà không mình dùng cái chữ vô ý thức thì không biết là có đúng hay không, mà chắc có lẽ là có thể đúng, nó cũng hơi nặng, nhưng mà thật tình là quả là như vậy. Một người vợ bạn
vô tình
chết
chắc là vô
dạ,
tình
mới xong mà mình lại nói là quá đã, rồi những cái người kia là cười hô hố lên thì cái đó là không được. Đó, thành ra cái chuyện đó họ nói chuyện với nhau có thể là họ không có nghĩ cái chuyện đó hết, cái chuyện lên làm cho người khác là khó chịu, và cứ nghĩ rằng nếu mà cái người đó mà nói chuyện được về vợ của người khác thì họ cũng nói chuyện được về mình vậy. Khi mà mình nằm xuống rồi thử tưởng tượng rằng người đó nói với chồng mình như vậy, rồi chồng mình và tất cả mọi người cười hô hố lên, thì có phải là cái chuyện đó là vô ý thức hay không? Vì vậy cho nên là quý vị, nhưng mà cái này cũng không phải là chúng tôi nói về cái đề tài mà về Việt Nam lấy vợ. Nếu mà nói là về Việt Nam lấy vợ để mà lấy những cái bà mà vợ trẻ gọi là bồ nhí hay gì đó, thì nó lại thành ra một cái câu chuyện khác nữa, phải không chị?
Cái đề tài khác, đây chị nói đến cái ngôn ngữ làm sao đó để cho người khác tôn trọng vợ hay chồng mình. Tại vì khi mà mình không tôn trọng vợ hay chồng mình đấy, thì người khác cũng đâu có tôn trọng. Ví dụ như một người mà nói vợ chết mà nói quá đã, thì người khác cũng hùa vào nó, thì thế này thế kia, thì tự nhiên người ta cũng không tôn trọng mình, chị không ai biết không. Nhưng mà cái khổ đó mà nhiều khi lên tiếng nói nó lại cũng bị mấy người khác, người ta bảo là mình đạo đức giả, hay là cũng thể có một cái ông anh này ở trong nhà đó, anh là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng ca tụng vợ hết, đi đâu ai mà nấu ăn ngon khen ăn ngon, ông cũng bảo là nấu ăn ngon nhưng mà vợ tôi còn nấu ngon hơn, hay là lúc nào ông cũng khen vợ tôi, cả đời tôi là nhờ vợ tôi thế này thế kia. Tuy nhiên rồi đến lúc mà ông nghe ai nói đùa kiểu này là ông mới nhào vào, ông la giống như kêu ông Tân hồi nãy đó chị. Ông cũng bảo là trời, tại sao mấy ông lại nói đùa cái điều như vậy, thì mọi người bảo trời, cái này ông già khó tính. Cái ông già này sợ vợ khó tính. Thật ra ông này ông không hề sợ vợ tí nào, ông chỉ thương và tôn trọng vợ ông thôi, chứ ông không có sợ vợ. Ông là một cái ông rất là nam nhi, rất là khẳng khái, nhưng mà ông rất là thẳng thắn trong cái điều này. Nhưng mà ta sẽ cho là may mà ông đạo đức thật, còn nếu không sẽ bị người ta nói là đạo đức giả, thành ra nhiều người không dám lên tiếng, chị Thu Nga. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ, tôi đã giờ nghe.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên Sơn.
Dạ vâng ạ, chào ông Sơn.
Dạ. Năm nay tôi 75 tuổi rồi.
Dạ.
Nhưng mà tôi đồng ý với cô Thủy là cái vấn đề mà mấy người Việt Nam mà về nói rằng trả thù dân tộc này kia đó, thì cũng mấy người đó đúng chết đi là phải rồi. Bởi vì đất nước mình là đất nước dù sao thế nào nữa, mình đừng mang cái đồng tiền của mình mà về thì giày xéo những người đàn bà Việt Nam của mình, đúng người cũng trong dân tộc mình, đâu phải là người ngoài đâu. Không còn về làm như thế vậy, tôi thấy là không có nó bất mãn lắm. Vậy hồi đó tôi cũng còn trẻ đồ ao ai không, tôi cũng được mấy bạn nói là sao làm về Việt Nam mà để hưởng cái kia, nó con làm với con, mình phải tùy theo cái tuổi của mình mà tùy theo cái nơi mà được hưởng chứ. Ăn có mời mà chơi có chỗ chứ đâu phải lúc nào cũng chơi đâu. Đất Việt Nam mình đã đau khổ, biết bao nhiêu người đã đau khổ, mình về mang cái đồng tiền về mình giày xéo cái đất trên quê hương mình như vậy, sao đâu có được con, không được làm như vậy. Tôi thường nói như vậy đó. Và tôi thấy rằng tôi đồng ý với cô Thanh Thủy là vấn đề mà mấy người Việt Nam về Việt Nam mà cưới vợ đó, không phải là đa số, nhưng mà cũng có một người nào người ta nói là quan điểm rằng ok, những người con người Việt Nam bây giờ đó, chừng nào trai thiếu gái thừa, bây giờ chừng nào cách mạng thành công thì chín cô phụ nữ lấy ông lão già. Nhưng tôi thấy là bây giờ đó, cái chế độ cộng sản nó là con người quá không còn cái nhân phẩm gì nữa,
mà bây giờ mình đem những nước khác dòng tộc nó qua nó bỏ một vài trăm đô la để nó dày xéo được con đất nước mình, cho con người con một đàn bà sẽ đến quê hương mình thì rất đau khổ.
Nhưng mà ông Sơn ơi, nhưng mà thưa ông như thế này, cái đề tài của chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không có chuyên chú vào cái chuyện về Việt Nam. Nhưng mà riêng ông đó, ông đã 75 tuổi rồi, thì trong những cái lúc mà trong suốt cái cuộc đời của ông, có những lúc các ông ngồi nói chuyện với nhau chơi đùa, đây chúng tôi nói chuyện về Việt Nam chỉ là các ông hay đùa giỡn, ẩn ý, ẩn dụ là có ý như vậy thôi. Chứ còn thường thường đây là lại là những cái ông không có làm cái điều đó đâu ông Sơn ạ. Thì trong những lúc mà ông nói chuyện với các bạn bè như vậy thì ông nghe người ta cười đùa, ông cũng cười, ông có cười đùa theo không?
Không, những con người đã không có nói đùa như vậy, cách đùa nó có thể xúc phạm cái người khác phái của mình, mà hơn nữa chính là người vợ mình cũng là cái phái đó, mình không nên đùa như vậy.
Vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà ông có dám lên tiếng để ông nói ngược lại với bạn ông không?
Tôi vẫn đả phá như thường, nếu mà những người nào nói như vậy tôi vẫn đả phá như thường, tôi cũng có nói như nhưng mà theo chiều mấy ông ấy đâu, buộc nơi có chỗ. Nhưng mà tôi bảo mấy cái phiền Paris Bay Nai, mấy Hồng Đào Quang Minh kia nói nhiều câu thấy nó cũng tục lắm, tôi cũng thích, thì nghe, tôi cũng ít coi của đó lắm.
Dạ vâng.
Tôi có ý kiến cho cô.
Dạ cảm ơn ý kiến ông Sơn nhiều. Vâng, chị Thu Nga cũng thấy đó, sau này đó, càng ngày đó, là các vở hài kịch càng đùa giỡn nó nặng nề, trắng trợn hơn. Đùa giỡn đến cả cha mẹ, con cái cũng nói một cách thiếu tôn trọng cha mẹ. Mà không phải chỉ các kịch sĩ hài hước mới nói như vậy đâu chị. Sau này các MC cũng bắt chước theo như vậy và cũng nói theo như vậy luôn đó, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, vì vậy cho nên đây là một cái điều rất là tệ, nhưng mà chúng tôi cũng xin lặp lại đó là cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta không có đã phá hay nói về những người mà về Việt Nam để lấy vợ mà coi như là kêu mặc áo gấm về làng, và cái điều đó là chắc chắn là không có được rồi. Nhưng mà đó là nó cũng chuyên về cái một cái đề tài khác. Thành ra hôm nay chúng ta chỉ nói về cái việc mà những cái lời nói đùa mà có ý thức hoặc là vô ý thức trước mặt, hoặc là trước mặt chồng của mình hay là trước mặt vợ của mình. Nhưng mà đó, cái phép lịch sự đó, chúng tôi ngày hôm nay nói là vợ chồng nên là tương kính như tân. Còn có thể là tương kính như tân là nếu mà làm quá thì cũng có vẻ là nó có vẻ là đãi bôi mà nó không có thiệt tình, nhưng mà không có cái sự suồng sã. Tại vì có nhiều người cho rằng cái phép lịch sự là chỉ để là nghĩa là giao thiệp với người ngoài, còn vợ chồng sống với nhau cả đời cần gì phải lịch sự nữa. Và từ cái quan niệm này thì họ cư xử với nhau là một cách nghĩa là suồng sã, và chính những cái đó thì đưa đến cái tình yêu mà đổ vỡ của họ. Và nhất là những cái lời mà nói đùa, những cái lời nói đùa đó người ta nói là đôi khi đó nó làm cho đau đớn hơn là những cái nhát dao mà đâm vào trong thịt của người ta. Vì vậy cho nên là khi mà nói đùa và cứ nói rằng mong vợ mình chết đi, hoặc là mình làm sao mà mình được về ở bên Việt Nam để mà lấy vợ, thì những cái người kia là đồng ý, là cười hô hố lên như vậy. Thì chúng tôi ý muốn nói rằng những cái điều nào mà mình không nên nói đùa một cách quá đáng, làm cho cái người mà bạn đời của mình, tuy rằng ngoài mặt thì có thể là cười, nghe là vui gượng kéo mà thôi, chứ không lẽ bây giờ nói làm sao. Và mấy ông chồng đó và mấy người đàn ông đó có thể là, ông Sơn thì ông nói rằng ông sẽ là lên tiếng là không có đồng ý, nhưng mà nói rằng ồ, nếu mà mình không có đồng ý, mình không có cười đùa như vậy thì người khác sẽ nói mình sợ vợ, đúng không chị Thùy?
Đúng như vậy chị Nga, hay là nhiều khi có bà nào lên tiếng nói thì lại bị mấy ông nhìn như là trời ơi cái bà này bây giờ là sao mà bà dữ dằn các bạn. Dù là chỉ nói lên một cái điều, chị Thu Nga biết không, ở bên thí dụ như ở bên Công giáo có một bài hát mà ta hay hát trong các đám tang đó, là cái bài Khi Chúa Thương Gọi Con Về đó. Đó, tại vì nói lên cái niềm tin của Kitô giáo là tin ở cái chuyện mà có đời sau, thành ra được về với Chúa, thành ra Khi Chúa Thương Gọi Con Về. Có nhiều ông hay đùa hát là Khi Chúa Thương Gọi Vợ Con Về. Thành ra tất cả những cái điều đó ai cũng cười một cách hồn nhiên. Nhưng mà nếu thật sự mình ngừng lại, mình suy nghĩ đó, thì mình thấy đó là những cái mầm mống nó gây ra những cái sự bất mãn, những cái điều đau buồn ở trong lòng người vợ hay người chồng mà nhiều. Hay là có bà cũng nói Khi Chúa Thương Gọi Chồng Con Về, cũng vậy thôi.
Đúng rồi.
Cũng đau như nhau vậy. Thành ra chắc không ai muốn những cái điều đó. Thành ra trong cái mục đích mà để làm sao giảm thiểu bớt những cái nguyên nhân gây ra những cái khó khăn ở trong gia đình, và để cho vợ chồng có cái cơ hội được nói lên cái ý tưởng thật sự của nhau đó chị Phương Anh nhỉ. Thành ra chúng tôi mới đưa cái đề tài này ra, chứ không có nhằm mục đích chỉ nhắm vào các ông hay các bà đâu. Xin quý vị hiểu cho như vậy. Và chúng tôi xin được đón nhận ý kiến của bất cứ về phái nào của quý vị. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Tôi là Trần Văn Hùng đây, xin nói chào hai bà.
Dạ vâng ạ, xin ông Hùng ạ, chào ông Hùng ạ.
Dạ vâng, tôi xin góp một chút ý kiến từ nãy giờ. Tôi cũng đã nghe có hai ông độc giả gọi vào mà cũng nghe hai bà nói. Tôi cũng xin giới thiệu, năm nay tôi cũng đã 8 tuổi rồi.
Dạ,
thì... tôi cũng đã sang Mỹ từ năm 75. Thì nói về tất cả những nhạc ngày xưa thì tôi còn coi, nhưng mà bây giờ tôi nói thật, cái nhiều khi mà tôi mở đến như là Quang Minh Hồng Đào mà cũng có cái xấu mà, nhưng mà cứ nói lăng nhăng ở trong đó là tôi không bao giờ tôi nghe tới nữa. Mà nói nhiều khi thì nói nó không có đúng cái phong tục của Việt Nam mình, anh nói nó không có đúng, mà nó nhú nhăng rồi hát nó cũng nhú nhăng nữa, ăn mặc nó thiếu rồi nhú nhăng, tôi không bao giờ tôi coi như cái đó. Mà nhắc rằng cái chuyện mà đàn ông mà cứ đi nói xấu một người vợ của mình ấy, thì cái đó là không nên, là tôi cũng phản đối cái đó. Tại vì người vợ của mình cũng ngang hàng với mình. Người mình phải tôn trọng người vợ của mình thì người vợ của mình mới tôn trọng mình. Chứ không phải đi nghe những cái chuyện đó rồi nên cứ cười hố như hai bà vừa nói. Là cái đó tôi không bao giờ tôi đồng ý cái đó. Mà tôi phản đối cái đó, không bao giờ tôi thích những cái đó. Mà tôi với bà xã tôi là năm nay chúng tôi cũng sống nhau gần là 60 năm rồi. Gần 60 năm rồi. Mà không bao giờ có cái chuyện đó mà đi nói xấu lẫn nhau như vậy. Mà nói cái chuyện về Việt Nam cũng thế nữa. Lúc chúng tôi đi mà tôi phải có ông bà xã tôi đi, là tôi mới đi. Mà từ ngày tôi sang đây là 39 năm, tôi chỉ về có một lần mà thăm gia đình thân nhân khi mà má vợ tôi với anh em vợ tôi còn sống, chúng tôi về thôi, chứ còn không bao giờ mà còn cái chế độ cộng sản mà tôi về đến Việt Nam nữa. Thì tôi cũng có ý kiến như vậy. Thống nhất là tôi thấy được cái hát hồng, mà nhất là cái chương trình của Quang Minh Hồng Đào là tôi không bao giờ tôi thích, mà không bao giờ tôi nghe hết á.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Hùng. Vâng, nhưng mà cũng xin để tránh vì vấn đề tế nhị, tôi cũng xin quý thính giả cứ góp ý kiến của mình, nhưng mà xin đừng nhắc tên của các nghệ sĩ và ông chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng vâng. Rồi, và chúng tôi cũng
tại
lúc
vì
nào cũng
họ chỉ nhằm cái mục đích là muốn mua vui cho mọi người thôi. Là thành ra chúng ta cứ việc cái hành động, những cái lời nói không đúng hay những cái hành động không tốt, chúng ta cứ việc nói đến, nhưng mà xin đừng nhắc tên mỗi người, để cho người ta cần có cái cơ hội, biết đâu họ lắng nghe những cái điều này xong rồi họ, nếu mà họ thì họ sẽ thay đổi, nhưng mà nếu mà nhắc đến tên họ thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy là phải chống đỡ, cảm thấy bị miệt thị, thành ra nhiều khi họ lại sẽ còn làm quá hơn nữa, là chị Thương Nga.
Dạ vâng, và chương trình này thì chúng tôi cũng nhắc nhở với quý vị là chúng ta sẽ không có nhắc đến tên của một nhân vật, của một hội đoàn, một cộng đồng nào hết, ngay những cái cơ sở thương mại cũng vậy. Và nếu mà quý vị mà không có thích một cái chương trình nào đó thì chúng ta cũng có thể gửi thơ về cho trung tâm đó, cho cái văn phòng đó, và chúng ta góp ý, nhưng mà ở trên cái chương trình ở trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 AM trong những tất cả các chương trình thì chúng tôi cũng có nhắc nhở với quý vị như vậy. Cảm ơn quý vị nhiều, và chúng ta cũng đóng góp với nhau những chương trình này. Nhưng mà quả thật như vậy, cái phim ảnh hay là những cái vấn đề mà kịch hay là những cái vấn đề mà trên video chẳng hạn thì đó là một cái chuyện khác, nhưng mà những cái điều này nó cũng ảnh hưởng tới đời sống nhiều lắm, cũng giống như là các trẻ em mà khi mà coi những cái phim mà bắn nhau rồi các em muốn trở thành một người anh hùng chẳng hạn, vân vân và vân vân, thì chúng ta đây là qua một cái đề tài khác. Tuy nhiên nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ không có nêu bất cứ tên của một nhân vật hay là một cái nhóm, một cái group hay bất cứ là ai, thì xin quý vị cảm ơn quý vị về cái điều đó. Và nói về cái việc mà người chồng hay người vợ gì cũng vậy, có những cái câu chuyện mà mình nói mà làm sao mà cho nó có tế nhị một chút. Thì có một câu chuyện mà trong lúc mà đi về ăn cơm, hai người ngồi ăn cơm á, thì cái người vợ lại cứ tấm tắc theo là hôm nay có gặp được một người đàn ông thật là tốt. Thì người chồng lấy làm lạ hỏi tốt như thế nào, thì bà vợ kể rằng đi về thì cái xe nó không có chịu nổ, cho nên có cái ông đứng gần đó, ông làm cho cái xe nổ dùm, tử tế quá. Sao mà ở đời này có nhiều người đàn ông tốt như vậy. thì ông chồng em rất là tủi thân, vì ông nghĩ rằng mình làm cho bà vợ của mình biết bao nhiêu công việc, không có khen lấy một câu bao giờ. Trong khi kể chuyện về người đàn ông kia chỉ làm cho cái xe nổ một tí mà khen ơi là khen, thì đó là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng nó kém tế nhị. Thành ra cái chuyện mà người vợ hay người chồng mà khen lẫn nhau thì hình như là cái điều đó nó cũng rất quan trọng, phải không chị Thủy?
Đúng vậy chị, có rất nhiều, không ít ông chồng bà vợ đó đều mong ước rằng trời ơi, sao bà vợ tôi bà ấy đối với mọi người bà dịu dàng, ngọt ngào, dễ thương thế, mà sao với tôi thì bà cứ cằn nhằn, với bà cứ nổi giận là hoài. Hoặc là mấy bà thì nói trời sao ông chồng thưa ông gặp phụ nữ khác thì ông khá lăng lịch sự thế, còn đối với tôi thì ông lúc nào ông cũng nhấm nha nhấm nhặn, hay là ông cũng la mắng. Thành ra đó là những cái điều nho nhỏ mà nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không để ý. Tiếng Mỹ nó có một cái câu rất là hay là người ta gọi take it or leave it đó chị Thanh Nga. Hoặc là nếu mà mình nhận cái đó thì mình nhận trọn vẹn cái điều đó. Hoặc nếu không đó thì mình chia tay đi. Nếu mà vẫn muốn sống với người vợ này thì mình nên vun sới làm sao một cách trọn vẹn để cho cái tình yêu nó càng ngày càng mặn nồng, hạnh phúc nó càng tốt hơn. Còn nếu mà mình thấy bực bội quá thì thà là chia tay hơn là mình, mà thật ra không ai có muốn chia tay đâu chị. Tất cả những cái lời nói đùa này đều là một cách rất là vô ý, vô tình, mà nó phát xuất từ cái sự mà bắt chước theo những cái chương trình này, chương trình nọ, rồi càng ngày. Thành ra người ta cứ bảo rằng những người làm văn hóa và làm truyền thông là dẫn dư luận, có ảnh hưởng với dư luận rất là với quần chúng rất là nhiều. Thành ra những cái lời nói của những cái người MC hay là những cái vở hài kịch của các nghệ sĩ hay là của những người làm truyền thông đó, nó cũng gây ra, cũng gợi ý cho người ta. Y như chị hồi nãy chị Thương Nga nói đến những cái chương trình mà các em nó cứ copycat những cái hành động mà bạo lực ở trên phim ảnh đó, thì cũng thế, trẻ con thì bắt chước những cái điều ở trên phim ảnh, mà người lớn mình thì cũng bắt chước theo đối với lại các nghệ sĩ và những người làm văn hóa, làm truyền thông. Thì cho nên chương trình này chúng tôi chỉ muốn đưa ra để tìm cách nào giảm thiểu. Nhiều khi mình vô tình thì bây giờ mình để ý hơn một chút để mà khỏi mất lòng vợ chồng mình, hay là về nhân cái cơ hội này hai vợ chồng nên dùng cái cơ hội buổi chiều tối nay trong bữa cơm chiều nói chuyện với nhau, hỏi rằng những cái điều đó có làm em bực mình không, hay có làm anh bực mình không. Nếu mà không bực mình thì mình có thể tiếp tục, còn nếu bực mình thì mình cũng nên để ý hả chị Thương Nga, mà mình thay đổi chị nhỉ?
Dạ vâng. Rồi cũng có một cái câu mà người ta cũng hay đùa, người ta cũng nói chạy đi, tức là vợ người thì lúc nào cũng đẹp hết. Thành ra cái chuyện đó là cũng cái chuyện mà làm cho bà vợ của mình
văn mình với vợ người không đúng tí nào hết trơn.
Dạ, văn mình, dạ, văn mình vợ người đâu có đúng. Dạ, nhưng mà họ cũng có nhiều người thì cũng hay đem cái câu nói này để mà nói chuyện. Vì vậy cho nên là trong chương trình này, quý vị nào nam giới mà đã qua cái cũng đã trải qua những cái công việc, cái chuyện mà cười đùa mà mình thấy rằng bây giờ mình suy nghĩ trở lại là mình thấy nó không có được thế gì, không có được ý thức đối với là người bạn đời của mình, hay là đối với phụ nữ, hoặc là người phụ nữ nào mà đã bị xúc phạm khi nghe ông chồng mà cười hô hố với là bạn của mình khi mà nói xấu về phụ nữ, hay là nói xấu về nói chung là các bà vợ chẳng hạn, thì quý vị đã trải qua những cái kinh nghiệm đó như thế nào, thì quý vị cũng có thể đóng góp trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Với cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta phải làm như thế nào mà giảm đi hoặc là cắt đi những cái câu nói mà cười đùa không ý, không có được ý thức lắm ở trong những cái hoàn cảnh mà đặc biệt, là giống như chị Thủy vừa nêu lên cái hoàn cảnh đó thì nó quá đặc biệt, nó quá đáng. Còn những cái lúc mà trà dư tửu hậu chẳng hạn, thì cũng chúng ta có nên nói đùa một cách quá đáng như vậy hay không? Mà quý vị nào đã trải qua những cái giây phút mà làm cho mình khó chịu, hay là những cái giây phút mà mình cười và mình cảm thấy rằng bây giờ mình nghĩ trở lại thì mình thấy nó có vẻ mình mắc cỡ quá, thì cũng có thể chia sẻ trong chương trình.
Vâng, xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ vâng, xin được biết ký danh ạ.
Dạ, thưa tôi tên Hùng.
Dạ vâng ạ. Vâng, chào.
Dạ, vâng, lấy cho tôi nghe thì tất cả những lời mà hai chị nói về vấn đề tế gì, vấn đề giao tế giữa vợ chồng với nhau thì hai chị đã giải thích tương đối là rầm mặt lắm rồi. Thì là như là mình, như chị đã nói lúc đầu là tương chính như tân á, thì mình phải ráng, mình lúc nào mình phải ráng mình làm như vậy thì nó sẽ không có những cái chuyện mà lục đục, nó sẽ không có những cái chuyện đổ vỡ, nó sẽ không có làm cho những người bạn đời mình người ta buồn chán, rồi nhiều khi người ta dẫn đến cái tình trạng không tốt. Chẳng hạn như là có những người người ta về Việt Nam người ta lập gia đình chẳng hạn như vậy, đó không phải là lý do là người ta chỉ là về Việt Nam là người ta lấy gái trẻ đâu, nhiều khi đến đây người ta cảm thấy người ta không có kiếm được một người có thể gọi là thông cảm, thông hiểu cho người ta. Người ta chưa có nghĩ tới xa, người ta chưa có nghĩ là mai mốt mấy người kia qua đây đã coi như là trở lòng với người ta. Trước mắt là người ta, ví dụ mà người ta về thì người ta thấy người ta được đối xử như vậy, mình đâu có lý đoán được cái chuyện đó. Đó thì hai chị nói là tôi rất là đồng ý những cái chuyện mà hai chị đã trình bày, là mình bao giờ cũng phải tương xứng với tâm hết, tôn trọng những bạn đời của mình. Còn có những cái lý do tôi xin được nói ra luôn, là phải lấy có những người, người ta nói những cái lạc đề tài, người ta đi người ta lên án những cái người khác, người ta về Việt Nam, người ta nói là những người về Việt Nam với vợ là những người đàn ông có bản lãnh. Mình đừng có vỗ ngực mà mình làm những cái chuyện như vậy. Cái này là vấn đề xây dựng với nhau, chứ không phải là vấn đề xây dựng trong cái tinh thần huynh đệ. Mình cùng nhau mình thăng hoa cuộc sống, mình nâng đỡ nhau, chứ không phải là mình lợi những cái cơ hội này để mình đi mình lên án người khác.
Cảm ơn ông đã lên tiếng. Vâng, để cho thấy có những cái ý kiến khác biệt cùng một cái sự kiện, nhưng mà có những ý kiến khác biệt mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được thôi. Thành ra chúng ta càng được nghe chia sẻ nhiều đó, thì mình càng mở rộng cái kiến thức của mình, cái hiểu biết của mình, và mình thông cảm với nhau hơn, là chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và còn những cái chuyện mà cười đùa với nhau đó, ở trong những cái hoàn cảnh mà đặc biệt nhất đó, thì chúng ta cũng nên tránh. Ví dụ như thế là chị nói rằng con nít thì nó mới hay bắt chước, gọi là copycat ha. Nhưng mà những người lớn khi mà thấy những người khác mà làm được thì mình cũng nghĩ rằng mình copycat. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà đùa giỡn nhau là đi về Việt Nam để mà lấy bồi nhí đó, thì rõ ràng rằng có thật chứ là không phải thật. Tại vì nói rằng một ông này làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Và rõ ràng rằng có những cái chuyện copycat đó, tại vì có những ông mà mình thấy rất là đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà sau đó nó thấy rằng ồ, mình sẽ đẹp hơn là những cái người kia mà người kia có thể làm được. Thì trong những cái người mà đi về Việt Nam hay là đùa giỡn về Việt Nam, có khi mà họ đã nói ra, họ có thể là có cái manh nha ở trong đầu rồi. Cho nên khi mà họ có một cái phương tiện nào đó, thì có một cái môi trường nào đó, thì họ sẽ làm. Chị Thủy có nghĩ như vậy không?
Vâng, cái điều này thì cũng tùy theo, giống như phần nào đó cũng là cái bản lãnh và cái nhân cách của từng con người chị. Nhưng mà tuy nhiên á, có rất nhiều chuyện cũng có thể đùa được. Thí dụ như có những cái chuyện đùa vui, thí dụ như hay đùa các bà lái xe chẳng hạn, chị Thương Nga, thì cái điều đó nó cũng hơi có vẻ là coi thường các bà một tí. Nhưng mà trong về cái phương diện mà lái xe hay là các bà cắt cỏ hay mà lại cắt nhầm vô cái vườn hoa của mình chẳng hạn, đó là những cái điều mà nó không có tính cách miệt thị, nó có tính cách vui cười mà nó không có miệt thị. Nhưng mà những cái điều mà nói nặng hơn á, xa hơn, nó có thể ảnh hưởng đến tình vợ chồng. Càng suy nghĩ thì chúng ta sẽ càng thấy rằng nó có thể gây hại lắm đó. Các bà chỉ không nói ra mà thôi. Nhưng mà lạ một điều chị Thu Nga thấy không, nãy giờ toàn là các ông gọi bà không à, không có các bà gọi. Vâng, không có các bà. Tại vì chắc các bà cũng hay cười theo. Thành ra vì các ông thấy vợ cũng cười thì các ông mới càng tiếp tục nói. Bây giờ tưởng tượng, bây giờ nếu các ông đùa mà các bà không ai cười hết á, chị cam đoan với chị là sao các ông không có nói nữa đâu. À chị Thu Nga. Vì sao mình
thường kiểu như trong khí? Đau khổ nhưng mà không có thích. Nhưng mà đúng như vậy, thường thường là chúng ta thấy là phụ nữ tham gia chương trình này nhiều, nhưng mà hôm nay thì đặc biệt là chỉ có quý ông mà thôi. Và nói về cái giữ mà biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, và không có nói những cái câu nói đùa mà kém tế nhị như vậy, thì chúng ta cũng thấy là có nhiều cái bí quyết để làm đó. Một trong những cái bí quyết đó là làm sao mà chúng ta đừng có nói nghĩa là xâm xỉa hay là nhạo báng người bạn đời của mình bằng cái hình thức mà giống như là nói đùa mà kiểu mà quá đã đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên khen tặng lẫn nhau nếu mà người kia làm những cái ưu điểm gì. Và khi mà chúng ta muốn giữ gìn hạnh phúc thì chúng ta nên tìm ra ưu điểm của người bạn đời hơn là những khuyết điểm của người bạn đời. Và chúng ta
hoặc
cần
là
phải có cái lòng khoan dung độ lượng, phải không chị Thủy?
Hoặc là có thể hóa giải được cái tình trạng đó. Thí dụ mấy ông đang nói đùa nhau cái chuyện mà quá đã chẳng hạn, thì ông này có thể quay qua ôm ngay lấy vợ mình, nói trời ơi tôi thì không đâu, trời ơi vợ tôi mà có chuyện gì thì tôi sống không nổi đâu. Nói như vậy có phải vừa được điểm ấy, vợ vừa được lòng, mà thật lòng mấy ông cũng vậy. Vâng, mà có lẽ đúng lòng mấy ông cũng vậy chứ không phải không. Tại vì toàn là ông nào cũng thương vợ, thành ra mấy cái đang còn sống với vợ Thế mà thầy sao lại đùa nhau như vậy, phải không chị? Đó cũng là những cái cách hóa giải rất là tốt. Hay là nếu quý vị có cách hóa giải nào khác tốt hơn mà tế nhị để không có làm buồn lòng những người bạn mình đang cái lúc vô tình cười đùa, mà cũng không có làm mọi người sượng sùng khi mà mình chỉnh hay là mình lại đánh nhau như hồi nãy các cái ông thính giả cũng nói là ông ấy đánh hai người kia. Tại vì nói đó thì có cái cách hóa giải nào thì quý vị cũng xin quý vị chia sẻ với chúng tôi để cùng học hỏi.
Hello.
Xin mời, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị nữ thính giả đầu tiên.
Dạ, đây ạ. Dạ, bây giờ...
Xin được biết quý danh. Dạ.
Chia sẻ cái điều kinh nghiệm đã qua, vượt qua được đó.
Vâng, xin được biết tên, xin được biết tên của bà không ạ?
À, dạ, tôi là bà Quyền Lê.
Dạ, vâng ạ, xin chào bà Quyền.
Dạ, tôi cũng mấy chục tuổi, bao nhiêu người lớn tuổi rồi, nhưng mà qua cái kinh nghiệm đó, thì tôi thấy rằng là mình sống á, nếu mà người con đó mà thiếu cái tình yêu của người cha hay người mẹ thì nó không có bình thường. Nên chi phải hy sinh, tình yêu thì phải có hy sinh. Hy sinh thì cũng có khi cũng chịu đau khổ, rồi vượt qua được, cầu xin bề trên để cho mình thấy được cái thua thiệt, cái thua lỗ, cái qua đi, thua lỗ bất lời đó, khi cái lời tuyệt vời là mình được bằng an, rồi mình đem người bình an cho người khác. Đó là một cái điều rất là cần thiết trong gia đình. Mà người vợ thì thật là có một cái cuộc đời là tôi kinh nghiệm, tôi đang ở trên Đà Lạt rồi đó, còn trẻ đó. Thì mấy ông cũng là cứ đời, mấy ông cứ hẹn nhau không à. Cứ hẹn nhau lớn tuổi rồi hẹn nhau, cái mấy cô dê Sài Gòn lên là cứ đi, đi ra phòng ngủ. Rồi trong đó tôi có một người bạn, tôi không biết làm sao, tôi muốn giúp cái người bạn thân đó. Cái tôi thấy cái người đó cứ ý là vợ mình ở trong tay rồi, thì không có tha thiết gì bao nhiêu. Đến khi đi chơi nhiều quá, mà đến khi đó tôi để cho người em viết một cái thư rơi để trên lầu á. Ông hay dọn trên lầu lắm. Khi ông về ông dọn dẹp trên lầu xong, cái ông thấy cái thư đó, ông hết hồn luôn. Ông nói ôi trời ơi, thế cha, ô cha, từ lâu nay mình cứ vợ mình đẹp mà trẻ đẹp như vậy, mà mình phải khi thanh niên mà mình phải mặc áo, phải mặc để sipo, để mặc áo sơ mi mà cụt tay cho nó có vẻ là đẹp trai mà trẻ trung mới lấy được cái cô đó chứ. Nhưng mà cái người vợ đẹp lắm, nhưng mà về năm con bốn con rồi thì cứ để đó, là cứ ị lại là đi chơi. Nhưng mà sau làm nhờ làm cái thư đó mà ông, cái thư nói này, nói như thế này này, cái ông đó đi học Đà Lạt nhưng mà cũng là bồ bà hồi xưa, bạn mà cũng cặp bồ, nhưng là muốn đám cưới nhưng mà không, cái số duyên không có được thì thôi bước qua. Thì ông này thì được 4-5 con rồi, nhưng mà cứ tập đi chơi vậy đó. Sau đó rồi tôi làm cái thơ rơi người em viết giùm đấy, anh lúc nào cũng sẵn sàng đón em, và lúc nào người chồng của em mà đối xử không có tế nhị, không có kính trọng em, không yêu thương em thật sự, thì anh vẫn chờ đợi và lúc nào đợi đón em. Chà, ông bắt được cái thư đó ông hết hồn. Từ đó trở đi cái ông sợ mất vợ đó, ông mới đi cọc vạ từ trên lầu xuống đó này cho tôi. Đến giờ đó ông pha cà phê rồi cọc vạ xuống đó, thì vì tôi gửi đứa con gái đầu lên đó học, khi tôi đổi đi chỗ khác đó, đổi đi về Sài Gòn thì gửi con gái đầu lên đó học trên nhà đó. Nó mới thấy vậy nó tức cười quá, nó là bạn của những người con của ông bà đó, là anh chị đó, là thân tôi đến đổi thân như là nối khố, ba người thân nhau trung năm bắt ở một nhà đó, mà thân yêu lắm. Mỗi lần thì tôi không phải nói tôi tốt lành gì đâu, nhưng mà đôi khi các chị ở xứ nóng á, thì tôi ở Đà Lạt thành nghỉ hè là tôi hay đón các chị.
Vâng, thành ra giúp được cứu vãn được cái hạnh phúc gia đình đó, phải không?
Rất là cần thiết khi gần gũi với con cái. Thì con cái đấy, bây giờ tôi đang ở nursing home, nhưng mà có một điều là mình hãy tự trọng. Vì ngày xưa mình còn trẻ đó, mình cũng đi nhảy đầm, cũng chơi, cũng đủ thứ hết về. Thì bây giờ mà không lấp đầy được cái trái tim, mà chỉ có hôm nay, có những giây phút nhờ ở nursing home như vậy đó, mà có thời gian để mà kết hợp với một đứng ai đó, để làm cho mình được kết hợp cái điều đó, hiệp nhất cái điều đó, thì sống thấy nó bình an và nhẹ nhàng, đem lại cho gia đình, cho con cái. Vì thấy rằng mẹ mà không hy sinh, nhiều khi tôi sợ con tôi hơn là sợ bề trên đời nữa. Nhưng mà mình thấy rằng là người dò xét và ngài biết mình hết tất cả mọi
thứ. Cảm ơn ý kiến của bà Quyền.
Đóng góp để cái điều đó là mình tự trọng và tôn trọng con cái để cho nó có một cái tự do của nó riêng.
Vâng, tức là theo ý bà Quyền thì các bà vợ cũng vẫn nên hy sinh để mà giữ hạnh phúc gia đình, phải không ạ?
Hạnh phúc đó là cái điều hy sinh, người mẹ hy sinh. Nếu không hy sinh thì ngày hôm nay là bước thêm một bước. Vì đi chồng đi học tập 14, 15 năm mà cũng trẻ đẹp thôi đó, cũng hai mấy tuổi cũng trẻ đẹp. Mà rốt cuộc thì hy sinh cái cuộc đời của mình vì là
vì con
cho
cái,
con cái. Nếu con cái không có cha, không có mẹ thì nó
thì
không có bình
thường. Đúng, dạ, vâng.
Cái gì tốt đẹp bên đấy thì mình học hỏi thêm.
Dạ,
còn
dạ.
Cái nào mà cái ly gì, ly giết thì thôi xin.
Dạ, dạ, cảm ơn ý kiến của bà Quyền. Thật ra thì chúng tôi cũng không định nói đến cái chuyện. Dĩ nhiên trong đời sống hôn nhân thì cả hai vợ chồng đều phải hy sinh, chấp nhận, chịu đựng lẫn nhau. Có những lúc phải là chịu đựng lẫn nhau. Đó thì đều có cả, nhưng mà không phải là nằm trong cái đề tài này. Nhưng mà chị Thu Nga thấy đó, khi bà Quyền nói đến cái cách ngày sống ngày xưa, thật ra những cái người, tại vì cái xã hội Việt Nam mình ngày xưa đó là năm thê bảy thiếp, chế độ đa thê, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Yeah.
Mãi cho tới là vâng giữa thập niên 60 thì mới không còn đa thê nữa. Thành ra đối với xã hội và văn hóa Việt Nam thì cái điều đó rất là bình thường, các ông lăng nhăng là chuyện bình thường. Các ông còn coi đó là cái thành tích để mà khoe ra nữa. Trong khi bên này mà khoe ra như vậy đó thì là một cái chuyện động trời, là một cái điều tai tiếng, tủi nhục. Nhưng mà ngày xưa đó thì nó lại là cái thành tích của đàn ông. Thành ra dù sao chúng ta cũng mới trải qua cái điều đó có 50 năm thôi. Thành ra hy vọng rằng giới trẻ nghe lại những cái chuyện ngày xưa ở Việt Nam á, chị thấy hết hồn luôn á. Không bao giờ ngờ được là ngày xưa lại có như thế. Tuy nhiên bây giờ gia đình Việt Nam đang sống ở tại nước Mỹ này rồi, thì cái cách nhập gia tùy tục, cái cách sinh hoạt và sống của chúng ta cũng phải khác đi, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và chúng ta cũng ở trong những giây phút cuối của chương trình. Nhưng mà nói về cái chuyện mà chị nói là xa xưa, bây giờ nó không có ảnh hưởng, chứ thật tình ra nó cũng vẫn còn ảnh hưởng. Chị cứ
vâng,
tưởng tượng nếu mà trong đám chết của một người đàn ông chẳng hạn, và những cái bà vợ này cũng nói với nhau quá đã, thì chị nghĩ rằng có được hay không? Chắc chắn rằng không có ai cười khi một người đàn bà mà nói, nó giỡn đùa với nhau là nó ông chồng ngoài đã chết rồi, không có phải là kêu bằng quá gì đó, gọi là quá đã nữa, thì chắc chắn là không có được rồi. Vì vậy cho nên là đối với lại cái tâm lý và cái phong tục và tập quán của người Việt Nam thì người đàn ông hình như là họ cũng vẫn có nhiều cái quyền hơn và có cái nhiều cái gọi cái quyền thì nó không đúng hả chị?
Thật
nhưng
ra là nó là cái thói quen chị, chứ đó là thói quen.
Đó
thói
là
quen
một,
mà được
dạ,
được
một,
xã hội chấp nhận, thành ra lâu dạ, ngày đó nó thành cái điều người ta vô tình không còn để ý nữa. Còn đối với phụ nữ là một cái điều mới mẻ, thành ra bây giờ mà làm lên là lập tức là sẽ bị mọi người nhảy dựng lên hay là chỉ trích liền. Cho nên phụ nữ hiểu cái điều đó hơn. Còn đối với các ông chỉ là thói quen thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần mới đưa ra chương trình này để nhắc nhở và mình cùng chia sẻ, mình học hỏi lẫn ở nhau thôi, là chị Thương Nga.
Dạ,
vâng, bây giờ thì xin phép được nhận một vị
dạ,
thính giả chót, vâng, tại lẽ bấm vào cái số này
dạ,
nãy giờ để quý thính giả đang chờ trên đường dây rồi. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, em xin chào quý đài, xin chào quý chị.
Dạ, vâng.
Chị.
Vâng, xin được biết quý danh chị.
Dạ, em tên là Nhàn hết thưa
ồ,
chị.
Ồ, vâng, dạ, chị Nhàn, vâng.
Dạ,
thường thường khi mà chị ở trong một đám đông đó mà chị nghe, thì như các ông hay là các bà mà đùa giỡn mà có tính cách mà thiếu tôn trọng người bạn đời của mình đó, thì chị sẽ hành xử như thế nào?
À, cái đó là cái mà không khéo là vợ chồng em dễ gặp phạm á chị. Vì em nhìn cái cuộc sống mỗi ngày đó, cái nguồn gốc, cái điều đó xảy ra từ đâu mà nó đó. Nó không phải tự nhiên đâu thưa chị, nó dằn thấm ở trong lòng mình á.
Không, không, nhiều khi với những người bạn bè, nhiều khi chị mời khách đến nhà chơi rồi những người bạn bè của mình họ đùa giỡn như vậy, mà không lẽ mình là chủ nhà mà mình lại cũng không có cười theo thì mình sẽ làm buồn lòng khách của mình, thì chị hành xử như sao?
À, mình phải tôn trọng mọi người chị, khi mà mình mở cái cửa nhà đến, mình mời chị em mình đến thì mình tôn trọng họ.
Vâng.
Vì lời Chúa dạy là mình khiêm nhường, coi người khác thì tôn trọng hơn mình.
Vâng.
Họ làm cái điều đúng, điều tốt thì mình không có thì mình học. Còn họ làm cái điều sai, mình không có mình cũng học. Mình học mình đừng có làm. Còn
vâng,
nếu mà họ làm điều tốt thì mình học, mình làm cho nó tốt hơn chị. Chứ
vâng,
em nghĩ không nên chỉ trích hay là không nên
chống
đối.
Không
cũng không nên đồng tình.
Mình không nên đồng tình, nhưng mà chồng mình cũng cười. Thì cũng là đồng tình ra, hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ.
Khi mà mình cũng cười theo là mình cũng đồng tình. Mà mình không cười thì mình cũng làm mất lòng khách. Thì trong trường hợp
đúng
đó thì bây giờ làm sao bây giờ nhỉ? Dạ vâng, dạ.
Chị hỏi lại câu hỏi, em không nghe
không.
Rõ.
Tức là chị nói là mình không chỉ trích và mình cũng không đồng tình, nhưng mà mình mời khách đến nhà, khách đang đùa vui như vậy, mình cười theo tức là mình đồng tình, mà mình không cười thì có nghĩa là mình cũng có phần nào phản đối hay chỉ trích khách, thì cũng mất lòng khách. Vậy thì chị phải hành xử làm sao?
Em thì em sống thật với chính mình, nếu cái điều đó đúng tốt, em cười từ cái lòng em thì em cười, còn người ta nói sai em không cười mà em không chấp nhận, vì lời Chúa dạy em biết lẽ thật thì lẽ thật buông tha em.
Vâng.
Em không có để cái điều gì xung quanh em điều
vâng,
khiển
tức
em
là,
và
tức là
nói buộc em
thành ra thôi lờ đi. Vâng, thì chắc trong trường hợp đó chỉ có mỗi cách là thôi thôi các bà lờ đi như là không nghe, hay là các ông chồng, nếu mà như trường hợp chồng của chị Nhàn cũng cùng quan điểm với chị á, thì cũng lờ đi là làm bộ đi chỗ khác hay là đánh lảng câu chuyện. Phải chị Thương Hà, có lẽ đó là cái cách mà có vẻ ngoại giao mà tròn trịa nhất là chị nhỉ?
Dạ dạ vâng. À, vâng, đến đây thì chắc là chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, là bất cứ một trong một cái hoàn cảnh nào khi mà mới lấy nhau, hoặc là lấy nhau đã mấy chục năm rồi, nhưng mà cái câu mà tương kính như tân lúc nào cũng có thể là áp dụng với nhau được hết. Chứ đừng có vì mà lấy nhau rồi trở thành là một càng ngày thì là càng xuồng xã với nhau, hoặc là không có để ý đến cái suy nghĩ, cái feeling của người bạn đời của mình. Ví dụ như có một cái câu chuyện, và cái câu chuyện này nó trở thành một cái đề tài mà người ta truyền cho nhau, vậy cho ta thấy bình thường. Ví dụ như một ông đã kể rằng, ông nói rằng bà vợ tôi đi ngang qua, tôi kêu em ơi, bà không quay lại, cưng ơi, bà không quay lại, mình ơi, bà không quay lại, nhưng mà kêu ác phụ, thì bà quay lại. Hoặc là nói câu là thấy vợ người ta đẹp mà ham, còn về nhà thấy vợ mình chỉ muốn đem đi câu xấu, thì ví dụ như vậy. Hay là có một cái câu chuyện mà chị Thủy cũng như là quý khán giả cũng nhớ là cái câu chuyện mà đùa thôi, cái câu chuyện cười là nói rằng ông Thánh Phêrô mà đứng canh ở cửa thiên đàng, và khi mà mấy người đàn ông mà chết lên trên đó thì Thánh Phêrô mới nói là những người nào mà sợ vợ thì đứng ở bên tay phải, những người nào không sợ vợ thì đứng bên tay trái. Phần đông là họ đứng bên tay phải hết vì người nào cũng nói là sợ vợ. Nhưng mà có một người đứng qua bên tay trái thì Thánh Phêrô mới hỏi, wow, ông hay quá hả? Ông sao mà ông đứng ở bên này, ông bao giờ sợ vợ hả? Thì các ông kia mới nói là vợ của tôi biểu đứng ở đâu là tôi phải đứng ở đó. Thành ra đó là những cái câu chuyện đùa. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình tôn trọng người bạn đời của mình thì mình sẽ có những cái câu khen thật là tế nhị để mà mình làm cho người bạn đời. Tại vì mình sống là mình sống với người bạn đời của mình, chứ mình không có phải sống với người ngoài, phải không chị?
Vâng. Mà tại sao lại cứ phải là sợ mà chị nhỉ? Tại sao mình không phải là thương yêu và tôn trọng? Mà tại sao lại cứ phải chỉ có những bà vợ dữ thì mới được chồng sợ, còn những bà vợ hiền thì lại chờ để ăn hiếp, thì cái điều đó là chính là cái văn hóa mình mới tạo nên những bà vợ dữ như vậy. Chứ còn nếu mà người ta hiền, người ta cũng được yêu thương thì đâu có ai dạy gì dữ làm gì. Tại vì bản chất phụ nữ được sinh ra là để mà hiền lành, để mà nhu mì, mà ngọt ngào, đâu có ai muốn giữ đâu. Nhiều khi cực chẳng đã người ta mới phải giữ thôi. Vâng, thưa quý vị giả, chúng ta đưa ra cái đề tài này hoàn toàn chỉ để nhằm để cho vợ chồng cùng nói chuyện với nhau, biết đâu có những cái điều hay những cái điều mà giới nam giới vui cười mà nhiều khi làm tổn thương người vợ, mà không bao giờ người vợ có cái cơ hội được chia sẻ cùng với chồng. Thì trong ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng cái đề tài này, quý vị có thể không đồng ý với tất cả những cái ý kiến đã nêu ra hay là với chị em chúng tôi, thì nhưng mà quý vị cũng có thể dùng cái đề tài này để mà về cùng nói chuyện với vợ, để xem và thử hỏi xem ý vợ của quý vị ở nhà như thế nào, hay là các bà vợ cũng hỏi các ông chồng xem khi các ông chồng cười đùa như vậy, các ông chồng có thật sự mean cái điều, nghĩa là có ý muốn cái điều đó không, hay là chỉ vui đùa thôi, mà có biết rằng cái vui đùa đó làm tổn thương đến cái lòng người vợ hay không, làm cho người vợ đâm ra nghi ngờ. Tại vì người ta bảo chính cái sự tôn trọng lẫn nhau trong vợ chồng đó mang lại cái cảm giác thỏa mãn và an tâm ở trong hôn nhân. Khi mà không có cái sự tôn trọng, tự nhiên mình không có cái an tâm. Mà khi không có, người ta gọi là security đó hả chị Thư Nga? Ở trong cuộc sống mà cái sự an tâm là cái quan trọng nhất trong cái tình vợ chồng. Mình biết rằng mình có thể tin tưởng người kia trọn vẹn 100%. Thì tự nhiên á, thì mình cũng chắc chắn là mình cũng sẽ cố sống cho xứng đáng với lại cái sự an tâm đó, để cho người kia cũng có cái cảm giác an tâm 100% như vậy. Còn thì những cái đùa giỡn này đó chỉ là vui chơi bạn bè, nhưng mà tự nhiên làm cho các bà nếu không đâm ra mất an tâm với ông chồng mình, cũng đâm ra sợ các những người bạn chồng mà tôi chết rồi, nếu mà bây giờ mấy ông này mà rủ nhau đi đâu ấy, thì mình sẽ không tin được. Nhiều khi ông chồng mình lại sẽ bị nể bạn quá mà lại sẽ làm những cái điều không phải, thì tự nhiên sẽ đâm ra những cái điều mà khó khăn trong đời sống vợ chồng, phải không chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình cũng như là tham gia rất đông để cho biết cái cảm tưởng của quý vị. Và chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và kính chúc quý vị cũng như là chị Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và chương trình Tình Yêu Và Gia Đình sẽ được trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Tương An đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam sẽ có được cái sự thông cảm, hiểu biết nhau hơn để cho hạnh phúc gia đình càng tăng trưởng và tình yêu giữa hai vợ chồng càng mặn nồng hơn. Và cũng xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.